Đừng dội ăn kẹo ngọt. Vincent Van Gogh, danh họa thế kỷ 19, đã từng nói: việc lớn không phải do bộc phát mà thành, nó được tích góp từ những việc nhỏ. Trong thập niên 60 của thế kỷ trước, tiến sĩ Walter Mischel ở Đại học Stanford đã lãnh đạo một chương trình nghiên cứu trong thời gian dài, sau này được biết đến với tên gọi Marshmallow Test, bài kiểm tra kẹo dẻo, để nhận biết khả năng thành công trong tương lai. Các nhà nghiên cứu sẽ để một đĩa kẹo dẻo trước một đám trẻ con 4 tuổi và nói: các cháu có thể ăn một miếng kẹo dẻo ngay lúc này, nhưng nếu các cháu đợi 15 phút trong lúc chúng ta đi ra ngoài làm việc lặt vặt một chút, thì các cháu sẽ có được 2 miếng kẹo dẻo khi chúng ta quay lại. Tất cả tùy thuộc ở các cháu. Có vài đứa trẻ ăn miếng kẹo dẻo ngay lúc các nhà nghiên cứu vừa bước ra khỏi phòng. Những đứa khác thì suy nghĩ, chờ đợi vài phút, rồi sau đó cũng ăn theo. Sau đó, mặc cho cái cảm giác chờ đợi khó chịu, khoảng 1/3 số trẻ em đó ngồi chờ một cách kiên nhẫn để các nhà nghiên cứu quay lại cho chúng phần thưởng gấp đôi. Nhiều năm sau, tiến sĩ Mischel lại phỏng vấn những đứa trẻ năm nào, lần này là để đong đếm mức độ thành công và hạnh phúc của họ trong cuộc sống. Những kết quả mà ông đã phát hiện ra thật đáng chú ý. Giờ đây, khi đang học phổ thông, những đứa trẻ chấp nhận chờ đợi để có số kẹo gấp đôi ngày trước, có được điểm số cao hơn trong trường, cũng có những điểm thi SAT cao hơn. Chúng cũng tự tin, tự lập, có động lực, hài lòng về mặt xã hội và hài lòng với bản thân mình nhiều hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy chúng giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả hơn và có thể kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình mặc cho những khó khăn trở ngại. Và danh sách này tiếp tục được kéo dài mãi. Điểm chung của những học sinh này là khả năng kiểm soát được những thôi thúc nội tại và trì hoãn sự thỏa mãn nhất thời để đạt được những mục đích lớn hơn về sau. Còn về những đứa trẻ lập tức ăn kẹo thì sao? Kết quả cho thấy rằng chúng trở thành những thiếu niên bướng bỉnh, dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, ít quyết đoán, tự ti, dễ cảm thấy phiền muộn và chán nản. Theo nghiên cứu, thậm chí nhiều năm sau, những đứa trẻ này vẫn không thể trì hoãn được sự thỏa mãn nhất thời của mình. Nói cách khác, chúng thiếu sự kiên trì và nỗ lực để đạt được một kết quả cao nhất. Cuộc sống ngày nay diễn ra khá nhanh, và trong một thế giới mà mọi thứ diễn ra nhanh như vậy, hầu hết mọi người đều không muốn phải chờ đợi kết quả. Cứ nghĩ mà xem, chỉ mất vài giây để gửi một bức thư điện tử đi khắp thế giới. Chỉ với những chiếc điện thoại di động, chúng ta có thể chụp được những bức ảnh đủ chất lượng và lập tức gửi tới bạn bè của mình ở khắp mọi nơi. Chúng ta có thể tra cứu thông tin tài khoản ngân hàng của mình ngay lúc mà ngân hàng cập nhật thông tin ấy lên mạng Internet. Và chỉ trong vài phút, chúng ta có thể có được một bữa ăn vào bất cứ giờ nào trong ngày. Phải, chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với những kết quả tức thời. Và cái tâm lý "tôi muốn có nó ngay" có một mặt trái hết sức tiêu cực, đó là nó ngăn cản rất nhiều người có được cuộc sống mà họ mong muốn thật sự. Người ta rất dễ bỏ qua sự thật là có những thứ phải mất rất nhiều thời gian mới có được, một khoảng thời gian nhất định. Rất nhiều người biết được họ muốn có gì ngay lúc này, nhưng rất ít người sẵn sàng hy sinh một cách cần thiết để có được lợi ích tối đa và những phần thưởng xứng đáng trong tương lai. Một ví dụ rất tốt cho vấn đề này là sự học thức. Bạn có đồng ý với chúng tôi rằng học thức là một điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống không? Dĩ nhiên là bạn đồng ý rồi, nếu không bạn đâu có nghe quyển sách này làm gì. Mặc dù không phải lúc nào bạn cũng có thể dễ dàng theo học ở trường và tập trung học tập suốt nhiều năm trời, nhưng học thức rõ ràng là sẽ đền bù xứng đáng cho bạn về lâu về dài. Một người được giáo dục đến nơi đến chốn sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn rất nhiều trong cuộc sống. Đừng để niềm vui ở hiện tại tiêu phí tương lai của bạn. Có thật là bạn gặp rắc rối? Nếu không nhờ những thử thách, làm sao ta biết khả năng của mình đến đâu? Khuyết danh. đây đúng là người mình cần. Một cậu học sinh reo lên và chỉ về phía một doanh nhân tỷ phú mà cậu biết qua báo chí đang đứng bên kia đường. Không mảy may suy nghĩ, cậu lập tức chạy băng qua đường, suýt gây tai nạn giao thông. Tới nơi, cậu túm lấy tay áo ông ta và nói: "Ông phải giúp tôi. Tôi đang gặp một vấn đề lớn trong cuộc sống và tôi sắp không chịu nổi nữa rồi." Người đàn ông bình tĩnh gỡ tay cậu bé xa lạ ra khỏi áo mình và nói: "Tôi đang trên đường tới một cuộc họp rất quan trọng, nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể chỉ cậu đến một nơi mà ở đó không có ai phiền não gì cả." Cậu học sinh nói: "Ông sẽ chỉ cho tôi thật chứ? Cảm ơn ông." Người đàn ông lấy ra hai mẫu giấy. Trên mẫu giấy thứ nhất, ông viết đường đi đến một địa chỉ ở gần đó. Trong lúc viết tiếp lên tờ giấy thứ hai, ông nói: "Đừng đọc tờ giấy thứ hai cho tới khi cậu đã đến được địa chỉ trong mẫu giấy thứ nhất mà tôi đã đưa." Cậu học sinh cố giấu vẻ mừng rỡ khi gật đầu đồng ý. Người đàn ông nọ vẫy tay chào và nháy mắt với cậu, rồi bước lên chiếc xe limousine đang chờ sẵn. Cậu học sinh nọ chạy hết tốc lực đến địa chỉ vừa được trao, băng qua nhiều dãy nhà cao tầng và nhiều con đường ngang dọc. Khi gần đến nơi, cậu thấy trước mắt trở nên thoáng đãng và một khu công viên có cây xanh và thảm cỏ xuất hiện. Cậu bắt đầu nghĩ địa chỉ chắc có gì nhầm lẫn khi nhận ra nơi đây không phải là một công viên bình thường mà nó là một khu nghĩa địa. Cậu nuốt nước bọt đánh ực một tiếng khi nhìn thấy tấm biển treo trên cổng có ghi đúng y địa chỉ trong mẫu giấy. Lòng hết sức hoang mang, cậu học sinh lấy mảnh giấy thứ hai từ trong túi của mình ra và đọc: "Có hơn 5.000 người được chôn ở đây và không ai trong số họ có phiền não gì hết." Bạn có thấy đây là một cách nhìn thú vị về cuộc đời không? Hầu như mọi người đều tin rằng thành công có nghĩa là không gặp vấn đề gì cả. Nhưng điều này khác xa sự thật. Cho dù ngày hôm nay bạn là ai hay bạn đã làm được gì trong quá khứ, tất cả chúng ta sống trên đời, ai cũng có thể có những điều phiền toái. Thực chất rắc rối và thử thách chính là dấu hiệu của cuộc sống. Do đó, thay vì cảm thấy thất vọng và quá sức chịu đựng khi có việc gì đó bất ngờ xảy ra, hãy chọn cách nhìn nhận những trở ngại giống như là một dấu hiệu chứng tỏ bạn vẫn còn đang sống. Và hơn nữa, hãy nhớ rằng, bất cứ tình huống nào bạn gặp phải cũng cho bạn một cơ hội trở nên mạnh mẽ, thông minh và giàu kinh nghiệm hơn. Tất cả những điều cần thiết để bạn thành công. Điều này có giúp bạn thay đổi cách xử lý với những khó khăn trong cuộc sống không? Chắc chắn là có. Norman Vincent Peale, nhà diễn thuyết, tác giả bestseller, đã nói: "Những trở ngại đối với trí não cũng giống như thể dục đối với cơ bắp. Chúng khiến ta cứng cáp và mạnh mẽ hơn." Hãy cố loại bỏ hoàn toàn từ rắc rối ra khỏi từ điển của bạn và thay thế nó bằng từ thử thách. Bây giờ thì ta đã có thể tiếp cận với trở ngại mà bây giờ ta gọi là thử thách với một diện mạo hoàn toàn khác. Định nghĩa mới này tốt hơn rất nhiều, bởi vì ai cũng thích tiếp nhận thử thách, chứ không phải là rắc rối. Cứ suy nghĩ mà xem, cũng vì lý do đó mà ta mới thích chơi thể thao, ô chữ, trò chơi điện tử. Những thứ thách đố và giúp ta nhận ra mình có khả năng tới đâu. Chúng ta thích thử thách bản thân mình, đánh đố vận may và theo dõi quá trình ta tiến lên.